This is Radio Veritas Asia broadcasting from Quezon City, Philippines. Please stay tuned for the broadcast in Vietnamese, which follows at 1:30 hours UTC on the frequency of 15.530 MHz on the 19 meter band.
Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ phía Lục Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay thứ Năm, ngày 30 tháng 5 năm 2013 gồm có suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo và bài thời sự nói về nạn buôn bán vũ khí trên thế giới. Sau đó là các tiết mục, mỗi tuần một sự kiện, câu chuyện gia đình và phút cầu nguyện. Trước hết để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Hoàng Minh.
Giờ này đối với tôi, Đức Kitô là ai rồi? Giờ này đối với tôi, Ngài còn là Ngài hay thôi? Là một chiếc bóng bên đường, một lần cất bước đi qua, để lại thoáng chút dư âm, và rồi lòng quên hãy nhớ. Giờ này đối với tôi, Đức Kitô là ai rồi? Giờ này đối với tôi, Ngài còn là Ngài hay thôi? Một lần đến giữa đêm khuya, rồi thân cất bước ra đi, để lại thoáng nhớ mong manh, rồi tan dần với thời gian. Giờ này hồn tôi vật vờ, chơi vơi trên muôn con sông, biển động trùng khơi mịt mùng. Ngài là ai? Là ai? Là ai? Lúc tôi vui, lúc tôi buồn, lúc tôi ghen, lúc tôi hận, lúc tôi yêu. Ngài là ai? Là ai? Là ai? Khi thành công lúc xuất phong, khi lầm than lúc thanh nhạt và trong suốt cuộc đời.
Lời Chúa trong Tin Mừng theo Thánh Marco chương 10 câu 46 đến câu 52. Đức Giêsu và các môn đệ đến thành Jericho. Khi Đức Giêsu cùng các môn đệ và một đám người khá đông ra khỏi thành Jericho, thì có một người hành khất mù tên là Bartimê, con ông Timê, đang ngồi ở vệ đường. Vừa nghe nói đó là Đức Giêsu Nazareth, anh ta bắt đầu kêu lên rằng: Lạy ông Giêsu, con vua David, xin chịu lòng thương tôi. Nhiều người quát nạt bảo anh ta im đi, nhưng anh ta càng kêu lớn tiếng: Lạy con vua David, xin chịu lòng thương tôi. Đức Giêsu đứng lại và nói: Gọi anh ta lại đây. Người ta gọi anh mù và bảo: Cứ yên tâm, đứng dậy, người gọi anh đấy. Anh mù liền vất áo choàng lại, đứng phắt dậy mà đến gần Đức Giêsu. Người hỏi: Anh muốn tôi làm gì cho anh? Anh mù đáp: Thưa thầy, xin cho tôi nhìn thấy được. Người nói: Anh hãy đi, lòng tin của anh đã cứu anh. Tức khắc anh ta nhìn thấy được và đi theo người trên con đường người đi. Quý vị và các bạn thân mến, ngày 5 tháng 12 năm 1952, tại thành phố London, bị vùi dưới một lớp sương mù dày đặc như chưa từng thấy từ trước đến nay. Chỉ cần đứng cách nhau chừng 2 mét là người ta đã không nhìn thấy nhau rồi. Thành phố bị tê liệt hoàn toàn. Các tai nạn xảy ra đã làm cho khoảng 4.000 người chết, đó là chưa kể mấy chục ngàn người bị thương. Hôm đó, có hai ông bà già nọ, sau khi rời tàu điện ngầm, đã không biết phương hướng để đi về nhà, cho dù nhà của ông bà rất gần ở đấy. Đang khi họ trao đổi với nhau sự lo lắng, thì có một người lạ mặt đứng gần đó, tình cờ hay biết sự lo lắng của đôi vợ chồng già kia. Để chia sẻ nỗi lo lắng của hai ông bà già, người lạ mặt đã lên tiếng hỏi. Ông bà ở đường nào, số bao nhiêu, hãy cho tôi biết đi, tôi sẽ hướng dẫn để ông bà về tới nhà. Thế rồi người lạ mặt đã dẫn hai ông bà già kia về tận nhà của họ. Lúc giáp mặt để cảm ơn người lạ mặt về nghĩa cử cao đẹp kia, hai ông bà già mới nhận ra rằng người lạ mặt đã dẫn đường cho họ về nhà là một người mù. Và cứ như thế, người mù này đã trở thành người dẫn đường cho khá nhiều người. Trong ngày hôm đó, chỉ có người mù thấy đường, còn tất cả những người sáng mắt thì lại mù. Quý vị và các bạn thân mến, sự kiện trên đây cũng đã xảy ra trong tin mừng hôm nay. Thật vậy, các tông đồ của Chúa, những người đã sống bên cạnh Chúa cả hàng năm trời, vậy mà các ông đã không thể chấp nhận được ý tưởng về một đấng cứu thế, phải chịu đau khổ như Chúa Giêsu loan báo trước. Lý do chỉ là vì các ông không hiểu đúng về Chúa, và cũng chính vì thế mà các ông mới tranh giành nhau về địa vị và quyền bính, như chúng ta thấy trong tin mừng. Như thế, có thể nói, các ông là những người mù. Trong khi đó, thì một người mù ngồi ăn xin bên vệ đường, lại hiểu biết đúng về Chúa, và anh đã đặt niềm tin của anh hoàn toàn vào Chúa. Do đó, anh đã lên tiếng kêu xin Ngài thương xót anh. Thì ra, tuy anh này mù về thể xác, nhưng anh lại sáng mắt về tâm linh. Trong khi đó, những tông đồ của Chúa thì sáng về mặt thể xác, nhưng lại mù về mặt tâm linh. Lạy Đấng Kitô, con vua David, xin thương xót tôi. Đó là một lời kêu xin, nhưng cũng còn là một lời tuyên xưng lòng tin của anh mù. Anh tin rằng Chúa Giêsu là đấng cứu thế. Bởi vì danh xưng Đấng Kitô mà anh dùng ở đây chính là đấng Mêsia, nghĩa là đấng được sức dầu. Còn danh xưng con vua David nói lên dòng dõi của đấng cứu thế mà Thánh Kinh đã loan báo. Nhận ra được lòng tin của người mù, Chúa Giêsu cho gọi anh ta đến. Nếu không có lệnh này của Chúa Giêsu, có lẽ anh mù ở đây đã không gặp được Chúa. Bởi trước đó, Thánh Sử cho biết, người ta ngăn cản anh mù, không cho anh ta nói lên niềm tin của anh ta vào Chúa Giêsu. Anh tin rằng Ngài là đấng cứu thế. Như chúng ta biết, thì chuyến đi lên Jerusalem của Chúa Giêsu lần này, với lời loan báo trước đó của Chúa về cuộc khổ nạn mà Ngài sẽ phải chịu, đã làm cho dân chúng đi theo Ngài cảm thấy nặng nề ngột ngạt. Họ không muốn những lời loan báo kia trở thành sự thật. Vì thế, họ muốn bịt miệng anh mù, bởi anh này đã nêu lên điều mà vì điều đó có thể lời loan báo kia của Chúa sẽ thành sự thật. Anh mù đã đến với Chúa để xin Ngài thương xót anh. Nhưng anh không xin gì cả, mà chỉ xin cho anh được sáng mắt thôi. Và Chúa Giêsu đã nhận lời anh mù kêu xin. Không những Ngài cho anh được sáng đôi mắt xác thịt của anh, mà Ngài còn cho anh sáng cả đôi mắt lòng tin nữa, nghĩa là cho anh hiểu biết chương trình cứu độ của Thiên Chúa, một chương trình mà các tông đồ của Chúa không muốn chấp nhận, đó là qua đau khổ mới bước vào vinh quang phục sinh. Trong những phút cầu nguyện hôm nay, chúng ta hãy cầu xin Chúa cho chúng ta biết bắt chước anh mù trong tin mừng, biết tuyên xưng lòng tin của chúng ta vào Chúa Giêsu, rồi kêu xin Ngài với tâm tình tha thiết cho chúng ta được sáng đôi mắt đức tin của chúng ta. Amen.
Giờ này đối với tôi Đức Kitô là vua trời, vào đời chết cho tôi vì một tình không biến giới. Ngài hằng dẫn lối đưa đường đồng hành sánh bước ngay bên Ngài là ánh sáng trong đêm nguyện lòng không chút nào quên Ngài hằng dẫn lối đưa đường đồng hành sánh bước ngay bên Ngài là ánh sáng trong đêm nguyện lòng không chút nào quên.
Vừa rồi là bài suy niệm lời Chúa. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Mai Hương trình bày. Tin Syria. Cầu nguyện đại kết cho hai giám mục chính thống giáo bị bắt cóc. Các tín hữu thuộc hai giáo hội công giáo và chính thống giáo đã quy tụ và tổ chức những buổi cầu nguyện đại kết cho hai vị giám mục chính thống giáo bị bắt cóc và giam giữ cách nay một tháng. Đức Tổng giám mục Gregorios Johanna Ibrahim của Giáo hội Chính thống Syria và Đức Tổng giám mục Boulos Yazigi của Giáo hội Chính thống Hy Lạp đã bị quân phiến loạn bắt cóc tại làng Kafadael thuộc tỉnh Aleppo phía bắc Syria vào ngày 22 tháng 4 vừa qua và bị giam giữ từ đó đến nay vì những nỗ lực lên án những chiến dịch khủng bố và đàn áp bất công tại Syria. Cuộc tấn công này đã xảy ra khi hai ngài đang trên đường trở về sau chuyến viếng thăm hai linh mục đã bị bắt giam ngày 9 tháng 2. Thầy phó tế lái xe đã bị chúng sát hại. Các buổi cầu nguyện đại kết đã được tổ chức tại nhiều địa điểm để bày tỏ tình liên đới với hai đức tổng giám mục và lên án những hành động khủng bố vô nhân đạo đang diễn ra tại Syria. Cuối tuần qua, buổi cầu nguyện đại kết do Đức Giám mục Antoine Odo thuộc Giáo hội Công giáo Nghi lễ Candy chủ sự tại nhà thờ chính tòa Chính thống giáo Hy Lạp ở Aleppo. Giáo hội Chính thống giáo Hy Lạp ở Damascus cũng đã tổ chức buổi cầu nguyện vào ngày 20 tháng 5 vừa qua để cầu nguyện cho hai đức giám mục đang bị giam giữ, đồng thời cầu nguyện cho cuộc gặp gỡ giữa Đức Thượng Phụ Doan thứ 10 và Đại sứ Cộng hòa Czech tại Syria ngày 22 tháng 5, để yêu cầu sự can thiệp ngoại giao cho việc phóng thích các con tin vô điều kiện. Giáo hội Chính thống giáo Syria và Hy Lạp đã ra tuyên cáo đòi trả tự do vô điều kiện cho các giám mục, linh mục và vô số thường dân vô tội, đồng thời cảnh báo những khả năng gây nguy hại đến tinh thần và thân xác của các con tin. Chúng tôi tin vào lòng thương xót của Thiên Chúa, đấng tất cả chúng ta cùng tin thờ. Xin Ngài hướng dẫn và tác động những kẻ chủ mưu chiến dịch bắt cóc này, để họ trả tự do cho hai giám mục vô điều kiện, vì sự an toàn và sự tự do vô giá của các ngài không thể đặt điều kiện. Tại nước láng giềng Jordan, khoảng 2.000 Kitô hữu đã tham gia vào một cuộc tuần hành thắp nến đi từ một nhà thờ chính thống Hy Lạp đến một nhà thờ chính thống Syria ở thủ đô Amman. Đức Tổng giám mục Marun Laham, giám mục phụ tá Tòa Thượng phụ Jerusalem, cũng cầu nguyện cho sự bình yên và ổn định của đất nước Syria thân yêu, để tai họa đang diễn ra tại Syria không gây nên khổ đau cho các dân tộc xung quanh. Việc bắt cóc và giam giữ hai đức tổng giám mục chính thống giáo tại Syria là cao trào của cuộc nổi loạn chính trị tại đất nước này. Bạo loạn chính trị ở Syria đã đẩy mạnh làn sóng tị nạn tràn sang các nước láng giềng. Giáo hội chính thống giáo khắp nơi cũng đã liên kết với các giáo hội công giáo địa phương, tổ chức những buổi cầu nguyện đại kết và kêu gọi ổn định chính trị, trả tự do cho các con tin và triển khai các biện pháp bảo đảm nhân quyền tại Syria. Ngay khi sự việc vừa xảy ra, cha Lombardi đã gửi đi thông điệp của Đức Thánh Cha Francisco, trong đó diễn tả sự lo buồn của Đức Thánh Cha và đảm bảo rằng Đức Thánh Cha luôn dõi theo diễn tiến của sự kiện này và dâng lên lời cầu nguyện để dân tộc Syria có thể tìm thấy một giải pháp đích thực cho chính sách nhân đạo, hy vọng đích thực cho nền hòa bình và hòa giải. Cuộc nội chiến Syria đã kéo dài suốt 26 tháng qua. Liên Hiệp Quốc ước tính khoảng 80.000 người đã chết trong cuộc xung đột. Có khoảng 1,5 triệu người Syria tị nạn tại các nước láng giềng, đa số đến Jordan và Liban. Ngoài ra, 4,25 triệu người Syria khác cũng bị cho là mất nhà cửa. Hai tuần trước, số người Syria tị nạn đã bằng 10% dân số Jordan. Bộ trưởng Ngoại giao Jordan nói rằng con số này có thể lên đến 25% vào cuối năm nay. Tin Rio de Janeiro, Brazil. Brazil, Argentina và Hoa Kỳ là những quốc gia đã đăng ký tham dự Ngày Giới Trẻ Thế Giới đông nhất. Những nhóm từ Hoa Kỳ tạo thành đoàn đại biểu quốc gia đông thứ ba trong số những khách hành hương tham dự Ngày Quốc tế Giới Trẻ lần thứ 28, được dự trù từ ngày 23 đến 28 tháng 7 tại Rio de Janeiro, Brazil. Con số hiện nay của Hoa Kỳ đăng ký lên đến hơn 7.000 người. Duy nhất Brazil, nước chủ nhà, và Argentina, quê hương của Đức Thánh Cha, có con số đăng ký đông hơn. Có khoảng 40 giám mục cũng mong đợi tham gia sự kiện này. Trong bản danh sách các giám mục dự định tham gia, gồm có Đức Hồng Y Timothy Dolan, New York, Đức Hồng Y John O'Malley, Boston, Đức Hồng Y Theodore McGarrick, Tổng giám mục hưu trí của Washington, Đức Hồng Y William Levada, Bộ trưởng Bộ Giáo lý Đức Tin đã nghỉ hưu, Đức Tổng giám mục Samuel Aquila Denver, Đức Tổng giám mục Charles Chaput Philadelphia, Đức Tổng giám mục Gustavo Garcia Silla San Antonio và Đức Tổng giám mục Jerome Listecki Milwaukee, Đức Chân Phước Giáo Hoàng John Paulo Đệ Nhị đã khởi đầu Ngày Giới Trẻ Thế Giới vào năm 1986, được tổ chức tại Giáo phận Roma vào mỗi Chủ nhật Thánh Vịnh. Mang tính quốc tế, nó được tổ chức 2 hay 3 năm một lần. Ngày Giới Trẻ Thế Giới gần đây nhất được tổ chức tại Madrid vào tháng 8 năm 2011. Những Ngày Giới Trẻ Thế Giới khác được tổ chức tại Buenos Aires, Argentina, Santiago de Compostela, Tây Ban Nha, Chistokova, Ba Lan, Denver, Colorado, Hoa Kỳ, Manila, Phi Luật Tân, Paris, Pháp Quốc, Roma, Italia, Toronto, Canada, Cologne, Đức và Sydney, Australia.
Vừa rồi là phần tin tôn giáo, giờ đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự nói về nạn buôn bán vũ khí trên thế giới do Hoàng Anh trình bày.
Quý vị và các bạn thân mến, trên thế giới hiện nay có 3 loại kỹ nghệ đem lại rất nhiều lợi nhuận, hàng trăm tỷ Mỹ Kim mỗi năm. Đó là kỹ nghệ sản xuất buôn bán ma túy, kỹ nghệ chế tạo, buôn bán vũ khí, và kỹ nghệ mại dâm. Cho tới nay, hầu như không có tin tức chính xác nào liên quan tới kỹ nghệ chế tạo và buôn bán đủ loại vũ khí tối tân, lớn nhỏ. Từ súng ngắn, súng dài, cho tới đại liên, súng cối, trọng pháo, xe tăng đầu bò, máy bay chiến đấu, máy bay bỏ bom, trực thăng, tàu chiến và các chiến hạm. Bên cạnh đó là các loại đạn dược, lựu đạn, mìn chống người, bom lớn, bom nhỏ, và biết bao nhiêu quân trang, quân dụng khác nữa. Các bản tường trình hay các tin tức lọt ra ngoài chỉ phản ánh một phần sự thật liên quan tới kỹ nghệ chế tạo và buôn bán vũ khí giết người trên thế giới. Nhiều nhà báo muốn tìm hiểu và phanh phui sự thật liên quan tới kỹ nghệ và cũng là tệ nạn này đã bị sát hại. Sau đây là vài chi tiết liên quan đến vấn đề buôn bán vũ khí qua cuộc phỏng vấn ông Antonio Maggio, nhà báo đồng thời là người dấn thân bài trừ kỹ nghệ chế tạo và buôn bán vũ khí. Ông Maggio, năm nay 33 tuổi, là cố vấn hội đồng tỉnh Pisa, Trung Bắc Italia, đồng thời là giáo sư môn hệ thống soạn thảo tin tức. Trước hết, giáo sư Maggio cho biết về tình hình buôn bán vũ khí trên bình diện quốc tế hiện nay như sau. Các dịch vụ xuất cảng và nhập cảng thế giới của các hệ thống chết chóc xem ra tuyệt đối không hề hấn gì trước cuộc khủng hoảng toàn cầu về cấu trúc đầu tư trên thế giới hiện nay. Chẳng những thế, tư bản tài chính quốc tế lại còn xác tín một cách điên cuồng rằng các cuộc xung khắc và các tái thiết tiếp theo đó của các nước bị bỏ bom tàn phá có thể là đầu máy giúp ra khỏi tình trạng ứ động và tái phát động nhu cầu nền kinh tế và sự phát triển. Rất tiếc là cuộc khủng hoảng, các tin tức đầu cơ tài chính và tầm mức nghiêm trọng của món nợ công, phần lớn phát xuất từ mô thức chiến tranh toàn cầu và thường xuyên, đã được phát động với cuộc mạo hiểm quốc tế đầu tiên tại vùng vịnh chống lại Saddam Hussein trong các năm đầu của thập niên 1990, và rồi được tái khẳng định với cái gọi là chiến tranh chống khủng bố, tại khắp nơi, và dù sao đi nữa, là sau vụ khủng bố bên Hoa Kỳ ngày 11 tháng 9 năm 2001. Nghĩa là các vũ khí đã cùng góp phần tạo ra cuộc khủng hoảng, mà giờ đây người ta muốn vượt thắng với vũ khí. Đây là các quang cảnh có nguy cơ đưa nhân loại tới thảm họa, của một cuộc sát tế toàn thiêu, đến sự hủy hoại môi sinh, và đến cái đói khát của các dân tộc trên thế giới. Theo thống kê của Trung tâm Nghiên cứu Hòa bình có trụ sở tại Stockholm, bên Thụy Điển, trong năm 2011, thế giới đã chi tiêu 1.740 tỷ Mỹ Kim cho việc mua vũ khí. Đây là số chi tiêu lớn nhất kể từ năm 1989, tức từ khi bức tường Berlin sụp đổ. Như thế, tính đổ đông mỗi ngày các chính quyền trên thế giới đã nướng đi 4,7 tỷ Mỹ Kim cho vũ khí, mỗi giờ 198 triệu và mỗi phút là 3,3 triệu. Hàng năm mỗi đầu người dân trên thế giới bị lấy mất đi 250 Mỹ Kim có thể được dùng để sản xuất thực phẩm, thăng tiến giáo dục, y tế và an sinh. Như vậy, có nghĩa là vũ khí vẫn giết người mà không cần phải bắn. Năm 2011, Hoa Kỳ là quốc gia mua các hệ thống vũ khí nhiều nhất trên thế giới, khoảng 711 tỷ Mỹ Kim. Đứng hàng thứ hai là Trung Quốc, cường quốc đăng lên với 143 tỷ, tức gia tăng 70% trong các năm 2002 đến năm 2011. Đứng hàng thứ ba là Nga, với 72 tỷ. Hoa Kỳ kiểm soát 40% tổng số vũ khí xuất cảng trên thị trường quốc tế. Năm 2012, các hãng chế tạo khí giới khổng lồ của Hoa Kỳ đã bán 46,1 tỷ vũ khí, tức gia tăng gấp 4 lần so với năm 2000. Đây là điều chứng minh cho thấy đằng sau các mỹ từ chiến tranh chống khủng bố, bảo vệ quyền con người và can thiệp nhân đạo là các vụ làm ăn bạc tỷ của giới chế tạo và buôn bán cái chết. Liên quan tới việc xuất cảng vũ khí, hơi có sự thay đổi. Lần này, Nga đứng hàng đầu, rồi tới Trung Quốc. Các nước trong Liên hiệp Âu Châu mỗi năm bán khoảng 32 tỷ Mỹ Kim khí giới. Năm 2009, đạt độ cao nhất với 41 tỷ Mỹ Kim. Như ông Giorgio Beretta, thuộc mạng lưới giải trừ vũ trang Italia đã tố cáo trong người San truyền giáo rằng, ngày nay, hơn 45% tổng số vũ khí nói trên được bán cho các nước nghèo thuộc miền Nam bán cầu. Trong ngũ niên năm 2006 đến năm 2010, vũ khí do các nước Âu Châu sản xuất, đặc biệt được bán cho các quốc gia thuộc bán đảo Ả Rập như Ả Rập Saudi 12 tỷ euro, các vương quốc Ả Rập 6 tỷ, Oman 4,3 tỷ và Kuwait 1,6 tỷ. Số còn lại được bán sang các nước có vùng nội chiến như Pakistan 4 tỷ hay Thổ Nhĩ Kỳ 3,5 tỷ hoặc một vài nước Phi Châu như Maroc 2,5 tỷ, Algeria 1,8 tỷ, Ai Cập và Nam Phi mỗi nước 1,1 tỷ và Libya 1 tỷ. Sắp hạng các nước tiêu thụ vũ khí có các quốc gia có nền kinh tế đang lên như Trung Quốc, Ấn Độ, nhưng cũng có các nước khác như Nam Hàn, Pakistan và Singapore. Trong các nước miền Nam sa mạc Sahara, bên Phi Châu, cũng gia tăng việc mua khí giới. Mặc dù mức nghèo đói của người dân các nước này nằm dưới mức zero, nhưng các chính quyền tiêu tới 18 tỷ Mỹ Kim cho các hệ thống vũ khí giết người. Vừa rồi là vài chi tiết liên quan đến việc buôn bán khí giới trên thế giới. Do Linh Tiến Khải tóm lược, từ Roma. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Chương trình được tiếp nối với chương một mỗi tuần một sự kiện do Bình Minh phụ trách.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, vì sao ông Vương Hữu Hùng, một nhà giảng thuyết nổi tiếng ở Việt Nam, đã bị ban tổ chức từ chối chọn làm người phiên dịch cho các bài thuyết giảng của Nick? Là đề tài chúng tôi muốn gửi tới quý vị và các bạn trong chuyên mục Mỗi tuần một sự kiện hôm nay. Không có gì là không có thể nếu chúng ta không mất niềm tin. Chúa có sứ mạng riêng cho mỗi người. Nick, người đàn ông không tay không chân, luôn khẳng định niềm tin mạnh mẽ của mình vào Thiên Chúa và những chia sẻ về cảm nghiệm tình yêu của Thiên Chúa trên cuộc đời mình, luôn là nguồn cảm hứng bất tận trong nội dung các bài thuyết giảng mà anh ta đã thực hiện tại nhiều nơi trên thế giới. Thế nhưng, khi Nick giao lưu thuyết giảng ở Việt Nam, ban tổ chức sự kiện này đã đề nghị người thông dịch viên bỏ đi những lời mà Nick nhắc đến Kinh Thánh và danh Chúa. Để tìm hiểu chi tiết về vụ việc này, mời quý vị và các bạn theo dõi những chia sẻ mà ông Vương Hữu Hùng, còn gọi là Francis Hùng, một nhà giảng thuyết nổi tiếng ở Việt Nam, cũng là một tín hữu tin lành. Ông Francis Hùng đã bị ban tổ chức loại khỏi vai trò thông dịch vì ông không đồng ý lược bỏ những đoạn mà Nick nói về Kinh Thánh và danh Chúa. Trong trang Facebook của mình, ông Francis Hùng đã viết: như đã hứa trả lời cho công chúng, lý do tại sao ban tổ chức sự kiện Nick mời tôi phiên dịch chính thức cho tất cả các buổi nói chuyện của Nick, nhưng cuối cùng tôi lại không tham gia. Và đây là sự thật. Buổi họp cuối cùng trước khi sự kiện diễn ra có đại diện của Nick tại Việt Nam, công ty truyền thông và ban lãnh đạo Tôn Hoa Sen, có sự tham gia của anh Vũ, người sáng lập Tôn Hoa Sen và là chủ sĩ của sự kiện. Tất cả phiên dịch viên đều phải dự phỏng vấn và trải qua bài kiểm tra dịch trực tiếp từ video trước khi được xác nhận ai là phiên dịch chính trên sân khấu và ai sẽ là phiên dịch dự phòng. Tôi đã hoàn thành xuất sắc các bài kiểm tra, thỏa mãn yêu cầu của ban tổ chức. Buổi họp cuối cùng, tôi đến trễ, có thông báo trước. khi bước vào phòng họp, sau vài câu xã giao, thì anh Vũ nói với ban tổ chức rằng, tôi muốn các bạn bố trí em Hùng này là phiên dịch chính cho toàn bộ buổi nói chuyện trên sân khấu của Nick. Tôi thấy em Hùng phù hợp. Quay sang tôi, anh nói tiếp, Hùng phải chuẩn bị lúc nào cũng có ba bộ đồ để thay, đồ vest, sơ mi và quần jean áo thun để phù hợp với bối cảnh. Đây là sự kiện quan trọng mà chúng tôi đã tốn rất nhiều tiền để sự kiện được diễn ra. Tôi đáp, dạ vâng. Anh Vũ nói tiếp, có một điều kiện bắt buộc Hùng phải chấp nhận thì Hùng mới dịch được. Điều kiện đó là không được nói đến danh Chúa, không nói đến tôn giáo, kể cả trong trường hợp Nick nói, thì anh cũng phải dịch khác đi hoặc làm thinh không được phép dịch. Sau đó, anh Vũ tiếp tục thảo luận về mức phí tôi đưa ra. Tôi nói với anh Vũ rằng, em đã giảm một tỷ lệ phần trăm rất lớn mức phí để phục vụ cho sự kiện so với mức phí thường nhận của em. Tuy nhiên, trong trường hợp ngân sách ban tổ chức eo hẹp không đủ tiền, thì em sẵn sàng hỗ trợ theo ngân sách của ban tổ chức để cho sự thành công của chương trình tốt hơn. Anh Vũ hỏi, lý do nào mà Hùng nghĩ có thể dịch thành công cho Nick? Tôi trả lời, trước hết, em là một diễn giả chuyên nghiệp. Em hiểu cảm xúc sân khấu của một diễn giả. Khả năng ngoại ngữ của em đã qua các vòng kiểm chứng của ban tổ chức. Và điều quan trọng nhất là, em cũng là người tin Chúa, nên em sẽ dịch chính xác khi nghe Nick nói về Chúa. Mặc dù trước đó chưa đầy 15 phút, anh Vũ chỉ đạo cho ban tổ chức là chọn tôi dịch chính cho sự kiện. Nhưng khi nghe tôi nói như thế, khuôn mặt của anh Vũ biến sắc. Anh vội nói, lần này không thể hợp tác được với anh Hùng, lần khác vậy. Qua vụ việc này, ông Hùng đã khẳng định với mọi người rằng, là một cơ đốc nhân, tôi muốn làm chứng về việc Chúa đã cứu tôi khỏi phạm tội trước Ngài thông qua sự kiện này, đó là, nếu tôi hứa với anh Vũ không được phép dịch danh của Chúa, kể cả trong trường hợp Nick nói đến danh của Ngài mà tôi vẫn dịch, thì tôi phạm tội không trung tín trong lời hứa. Nếu tôi đồng ý với anh Vũ là sẽ không dịch hoặc dịch khác đi khi Nick nhắc đến Chúa, thì tôi sẽ phạm tội chối Chúa trước hàng triệu người. Lời Chúa đã nói rõ, ai chối ta trước mặt thế gian, ta sẽ chối người đó trước mặt Cha. Điều tuyệt vời Chúa cứu tôi là Ngài đã khiến cho anh Vũ không chọn tôi trước khi tôi ra quyết định. Lời cầu nguyện, xin cho con khỏi mọi sự dữ mà Chúa đã dạy cho chúng ta cầu nguyện. Tôi thấy Ngài thực hiện điều đó, gìn giữ tôi khỏi sự dữ thật là quá tuyệt vời. Cảm tạ Cha. Ông Francis Hùng đã tiếp tục trình bày trên Facebook của mình là, ai chứng kiến chương trình tối qua thì sẽ thấy danh Chúa Giê-xu đã không được dịch. Câu nói của Nick nói sau khi nữ khán giả chơi xong bản nhạc và Nick chào tạm biệt cô ấy là God bless you. Phiên dịch viên đã không dịch câu này. Người phiên dịch không phải là con cái Chúa. Toàn bộ sự việc đã diễn ra như vậy. Trong chương trình tối qua, khi Nick bị hạn chế không diễn đạt được đức tin của mình, thì Nick không có gì nhiều để nói. Nhưng nếu Nick được thoải mái giảng lời Chúa, thì bài nói chuyện sẽ khác đi, sẽ sinh động và sẽ đầy sự khôn ngoan. Bạn sẽ học được nhiều điều sâu sắc hơn thay vì những câu khẩu hiệu suông trong chương trình tối qua. Quý vị và các bạn thân mến, đó là những tường trình của ông Vương Hữu Hùng, về lý do vì sao ban tổ chức sự kiện đã không chọn ông ta làm phiên dịch viên cho các buổi giảng thuyết của Nick. Tuy nhiên, thông điệp sở trường của Nick, thông điệp mà nhờ đó người đàn ông không tay không chân trở thành nổi tiếng, không phải là kinh nghiệm kinh doanh hay kinh nghiệm vượt khó, thậm chí cũng không phải là kinh nghiệm thủ đắc các bằng cấp đại học hay vượt qua tuyệt vọng, mà là kinh nghiệm được Chúa yêu thương và lòng khát khao truyền giáo. Nick muốn chia sẻ tình yêu, niềm vui mình đã nhận được từ Thiên Chúa để giúp người khác cũng được sống hạnh phúc như mình. Vì thế, nếu trong nội dung các bài thuyết giảng, ban tổ chức đã không khai thác thông điệp sở trường này của Nick, thì những người trẻ Việt Nam cũng chỉ đón nhận được những thứ gần như sự thật về Nick mà thôi, mặc dù đang đối diện trước anh. Cụ thể là vào sáng ngày 23 tháng 5, Nick có buổi diễn thuyết thứ hai tại thành phố Hồ Chí Minh với chủ đề Không bao giờ bỏ cuộc. Theo tin từ trang mạng Vietnamnet cho biết, đây là buổi diễn thuyết dành riêng cho giới doanh nhân, trong đó Nick đã chia sẻ khá nhiều về những kinh nghiệm, quan điểm trong việc kinh doanh và quản lý doanh nghiệp. Khi nói về việc phải đối mặt với những khó khăn, người đàn ông kỳ diệu người Úc đã có một lời khuyên là hãy làm theo gương Bác Hồ. Trước muôn vàn thử thách, Hồ Chủ tịch vẫn từng bước dẫn dắt dân tộc Việt Nam tiến lên phía trước. Không những thế, Nick còn tiết lộ thêm lý do vì sao anh lại ngưỡng mộ Bác Hồ. Anh nói, người luôn nói về sự tự do chứ không phải là tiền bạc, bởi đó là thứ mà tiền bạc không thể mua nổi. Quý vị và các bạn thân mến, có lẽ ban tổ chức đã chọn được người phiên dịch đúng như yêu cầu của họ, tức là không được nói đến danh Chúa, không nói đến tôn giáo, kể cả trong trường hợp Nick nói thì cũng phải dịch khác đi hoặc làm thinh không được phép dịch. Nên người ta đã bắt gặp một Nick hoàn toàn khác. Bài thuyết giảng của anh như thiếu đi sự sinh động và khôn ngoan từng có, và với những câu khẩu hiệu suông như thế, có lẽ người nghe khó tìm được những bài học sâu sắc như đã thường được lãnh nhận trong các bài chia sẻ của anh. Và một lần nữa, chúng ta lại được khẳng định cách hiểu thế nào là truyền thông cộng sản. Một kiểu truyền thông không nhằm mục đích chuyển tải những thông tin đa chiều. Cụ thể là, trong một đất nước mà nhà cầm quyền đã tôn thờ chủ nghĩa vô thần, thì những ý tưởng cổ suý cho niềm tin tôn giáo không được trình bày ở những nơi công cộng. Ngược lại, họ chỉ muốn bịt mồm những ai tham gia công tác truyền thông bằng những áp lực dưới nhiều hình thức, để rồi buộc họ phải bóp méo sự thật, chỉ nói một chiều, mà chẳng cần dùng lương tâm chức nghiệp của mình khi làm công tác truyền thông, đó là biết tôn trọng sự thật. Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục Mỗi tuần một sự kiện của chúng tôi tới đây là hết. Xin thân ái kính chào, hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ năm tuần sau.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương mục Câu chuyện gia đình do Mai Hương trình bày. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, tiếp tục loạt bài về những giá trị đạo đức nền tảng mà cha mẹ cần truyền đạt cho con cái. Hôm nay, chúng tôi xin được nói đến sự cảm thông, nhất là cảm thông với những người nghèo khổ. Erwin Kramer, giám đốc của tổ chức có tên là Mason, một tổ chức của người Do Thái chuyên trợ giúp những người đói khổ tại Hoa Kỳ, đã kể lại câu chuyện như sau. Trong một trường mẫu giáo tại phía bắc bang Minnesota, giáo viên hỏi các em học sinh như sau. Ai trong các em đã dùng điểm tâm sáng nay? Khoảng nửa số học sinh trong lớp giơ tay. Giáo viên liền hỏi số học sinh không giơ tay. Tại sao hôm nay các em không ăn sáng? Một số em cho biết vì thức dậy muộn cho nên không có giờ để dùng điểm tâm. Một số khác nói rằng các em không cảm thấy đói. Một số ít bảo rằng các em không thích ăn sáng, vì cứ phải ăn những thức ăn mà các em không thích. Tất cả mọi học sinh trong lớp đều trả lời cho câu hỏi của giáo viên, ngoại trừ một em. Giáo viên hỏi lý do tại sao em không dùng điểm tâm. Em này trả lời như sau. Thưa vì chưa tới phiên em. Rồi em giải thích. Gia đình em có 5 anh em, nhưng gia đình không có tiền để mua thức ăn đủ cho mọi người có thể dùng điểm tâm mỗi ngày. Do đó chúng em phải thay phiên nhau. Và hôm nay là phiên của em phải nhịn ăn sáng. Chuyện trên đây xảy ra ngay tại một đất nước vốn được xem là giàu có và phồn thịnh nhất trong lịch sử của nền văn minh nhân loại. Sẽ không là cường điệu nếu bảo rằng trong nước Mỹ hiện nay vẫn còn có rất nhiều người đang phải trải qua rất nhiều hoàn cảnh túng cực. Những người thiếu ăn, những người không nhà không cửa, những người mù chữ, những trẻ em mồ côi, những người mắc bệnh tâm thần, những người nghiện ngập, những người bị lạm dụng bằng nhiều cách thức khác nhau. Nói chung, trong một quốc gia vốn văn minh và tiến bộ nhất thế giới này, vẫn còn có một hạng người mà chúng ta có thể xếp vào loại túng cực. Nếu một đất nước giàu có như Hoa Kỳ mà vẫn đầy dẫy những người túng cực, thì tại những nước khác, nhất là tại Việt Nam chúng ta, con số và tình trạng của những người túng cực lại càng bi đát hơn. Từng giây từng phút xung quanh chúng ta, khắp mọi nơi, có biết bao nhiêu người đang cần được giúp đỡ, cảm thông, săn sóc. Một cách nào đó, mọi người đều cần sự trợ giúp và cảm thông của chúng ta. Mọi người đều cần chúng ta mang lại một niềm hy vọng. Do đó, giáo dục cho con cái nên người, thiết yếu là gieo vào tâm hồn chúng sự cảm thông đối với người khác. Cha mẹ cần phải dạy cho con cái rằng, một người có tư cách, đạo đức và muốn sống cho ra người, là một người luôn biết lắng nghe, và đáp trả lại tiếng kêu cầu dưới muôn âm điệu và hình thức của người đồng loại. Dạy cho con cái biết cảm thông với nỗi khổ của người đồng loại. Trong cụ thể, có nghĩa là biết chia sẻ với những người túng cực. Và để có thể chia sẻ với những người túng cực, hiểu biết được giá trị đích thực của tiền của là điều tiên quyết. Dù chúng ta có đắc thủ hay thu tích tiền của như thế nào đi nữa, tiền của vẫn chỉ là tiền của. Một mảnh giấy, một kim loại quý hiếm. Tiền của chỉ có giá trị khi được sử dụng mà thôi. Một người giàu có nọ cất giữ vàng của mình dưới một gốc cây trong vườn. Mỗi tuần ông đào bới lên và ngồi ngắm kho tàng của mình trong hàng giờ. Nhưng ngày nọ, nguyên kho tàng ấy đã bị kẻ gian đánh cắp. Trắng tay, người giàu có chỉ còn biết đến nhìn cái lỗ trống dưới gốc cây mà than trời trách đất. Nghe chuyện, những người láng giềng mới đến hỏi han. Có người hỏi ông có bao giờ sử dụng số vàng ấy không? Người giàu có trả lời, không, tôi chỉ đến đây để ngắm nó mỗi tuần mà thôi. Người láng giềng khuyên nhủ, vậy thì từ nay, ông hãy đến nhìn cái lỗ trống này, để nhớ lại những gì mà tiền của đã làm cho ông. Dĩ nhiên, tiền của là một phương tiện cần thiết cho cuộc sống. Một cuộc sống xứng với phẩm giá con người đòi hỏi phải có những phương tiện cần thiết tối thiểu. Nhưng trong thực tế, đối với nhiều người, tiền của chỉ được sử dụng để thỏa mãn những nhu cầu giả tạo hoặc không bao giờ được sử dụng tới. Điều xem ra nghịch lý là khi không được sử dụng, tiền của sẽ chỉ còn là một mảnh giấy vô giá trị và không thuộc về người chiếm hữu nó. Tiền của chỉ có giá trị và ý nghĩa khi được sử dụng mà thôi. Và giá trị đích thực của nó hệ tại ở chỗ được sử dụng đúng cách mà thôi. Sử dụng của cải như thế nào cho đúng cách? Một số người cho rằng tiền của chỉ được sử dụng đúng cách khi được đầu tư vào công cuộc giáo dục và nghiên cứu, ngõ hầu gia tăng khả năng sản xuất. Và như vậy mới có thể cung cấp tiện nghi cho mọi người, nhất là những người nghèo đói. Người ta lặp lại lời của Mahatma Gandhi, thay vì cho người nghèo một con cá, hãy cho họ một chiếc cần câu. Thực tế cho thấy lắm khi những chương trình đại sự lại không kiến hiệu bằng những việc làm âm thầm và không tên. Thế giới sẽ mãi mãi nhắc nhớ đến tên tuổi của mẹ Teresa Calcutta, người nữ tu đã nuôi sống hàng triệu triệu người nghèo đói và săn sóc cho không biết bao nhiêu người khốn khổ trên khắp thế giới. Không phải bằng những chương trình vĩ đại, đòi hỏi những đầu tư khổng lồ, mà chỉ bằng những nghĩa cử yêu thương âm thầm nhỏ bé. Gia sản của chân phước mẹ Teresa Calcutta để lại, không phải là những chương trình xã hội vĩ đại, mà chính là tấm lòng luôn biết rộng mở, để cảm thông với nỗi khổ đau của người đồng loại. Nguy cơ của việc bố thí là dễ tạo cho con người sự thỏa mãn, vì đã đóng góp nhiều vào việc giải quyết các vấn đề xã hội. Người ta dễ rơi vào tự mãn vì đã cho nhiều. Cho đích thực là trao ban bản thân. Trong tin mừng, Chúa Giêsu đề cao sự dâng cúng của một bà quá, mặc dù bà này chỉ cho một số tiền nhỏ. Bà cho nhiều nhất vì bà cho tất cả những gì cần để nuôi sống bản thân. Nói như mẹ Teresa Calcutta, cho thực sự là cho đến nỗi bị tổn thương. Đó chính là ý nghĩa đích thực của sự cảm thông và san sẻ mà cha mẹ cần dạy cho con cái. Bài học này dĩ nhiên chỉ có thể được truyền đạt bằng gương sáng của cha mẹ mà thôi. Khi cha mẹ chia sẻ cho những người nghèo khổ, khi cha mẹ trợ giúp những người túng cực, đó chính là lúc họ dạy cho con cái bài học của sự cảm thông vậy. Về bài học này, chúng tôi xin được trở lại bàn tiếp trong lần tới. Xin thân ái chào quý vị và các bạn.
Trước khi kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Đặng Thế Dũng trong những phút cầu nguyện.
Chúa đã dạy ta con đường đi thơ. Nhưng là con đường ngài đã đi qua ngày xưa, là đường thầm sâu của chiều tan về phố xưa,
yên trong nấm mồ, Chúa Giêsu đã bị xem là thất bại, ê chề và nhục nhã. Nhưng vậy mà không phải vậy. Sau cái chết đầy hoang ức và tức tưởi ấy, Ngài đã thực hiện một cuộc chiến thắng ngoạn mục. Cái chết mà nhân loại dành cho Ngài đúng là một dấu chấm hết, nhưng chỉ là dấu chấm hết của một chương sử cũ để bắt đầu một chương sử mới đầy ly kỳ và hấp dẫn. Ngài đã chết đi, nhưng cuộc đời Ngài, hành động của Ngài, lời Ngài nói đã trở nên bất tử cho đến muôn đời. Những lời Ngài đã mặc khải, những hành động yêu thương Ngài đã thực hiện, mãi là nguồn giải thoát, nguồn sống và chân lý cho mọi con người và ở mọi thời đại. Nếu nhìn lên cuộc đời của Chúa Giêsu, Chúa chúng ta, thì đúng là cuộc đời dâu bể này chẳng có gì để ta phải sợ hãi quá đáng. Bởi vì ta biết và thấy rõ ràng rằng, kết thúc của đời con sâu là những cánh bướm sắc màu rực rỡ. Kết thúc của cái chết là trường sinh bất tử. Kết thúc của đau khổ sẽ giúp người ta mạnh mẽ hơn, rắn rỏi hơn. Kết thúc của sự thất bại là một nhân cách vững chãi hơn, khôn ngoan hơn, trải nghiệm hơn, khiêm tốn hơn, biết mình, biết người hơn. Sau những thứ mau qua, chóng tàn, chia lìa, chết chóc, sẽ giúp cho những ai đã từng trải nghiệm sẽ thấy cuộc đời này trong tương đối để ta chẳng còn gì phải bám víu, nhưng biết buông bỏ tất cả những gì ta đang có, những gì ta đang nắm giữ. Và hơn thế nữa, khi chúng ta dám chấp nhận thử thách và vượt qua khó khăn để được biến đổi, thì chúng ta mới trở nên tuyệt mỹ được. Những thử thách, khó khăn và đau khổ con người phải trải qua có thể được ví như những thử thách của cái tách trà trong câu chuyện dưới đây. Khi chưa thành cái tách, đời tôi chỉ là một cục đất sét, thì ông chủ tôi nắm lấy tôi, đập nhào và nặng đúc tôi. Tôi rất đau đớn và xin ông chủ dừng tay, nhưng ông chỉ mỉm cười và nói, chưa xong. Tôi chóng mặt và tôi nghĩ tôi không thể chịu nổi cơn đau này, và cuối cùng ông để tôi yên. Rồi ông chủ lại đặt tôi trên bàn quay và tôi bị quay tròn. Tôi đã không hiểu nổi tại sao ông chủ lại muốn đốt tôi. Tôi hét lên và xin ông chủ thả tôi ra. Tôi chỉ nhìn thấy lờ mờ qua tấm cửa kính ở cửa lò, nhưng ông chỉ mỉm cười, ông lắc đầu và nói, chưa xong. Và ngay sau đó, ông chủ nắm lấy tay tôi và chà tôi bằng cát và đánh bóng tôi. Rồi ông lấy cọ và sơn khắp người tôi, mũi sơn quá nồng nặc như muốn làm tôi chết ngộp. Tôi xin ông dừng tay, nhưng vẫn cười và nói chưa xong. Ông lại đặt tôi vào một lò nung khác, lò này nóng gấp đôi lò trước. Tôi biết tôi có thể chết ngạt. Tôi xin ông, tôi van ông, tôi thét lên, nhưng ông chỉ mỉm cười và nói, chưa xong. Rồi cuối cùng cánh cửa cũng mở ra và ông chủ nói, được. Ông nâng tôi lên và đặt tôi nghỉ trên một cái kệ. Rồi ông mang cái gương đến, khi tôi nhìn vào chính mình, tôi không còn tin vào đôi mắt mình nữa. Tôi thốt lên, ô cái tách trà đẹp quá. Quý vị và các bạn thân mến, một cục đất sét và một cái tách quả thực hoàn toàn khác nhau. Một cái thì bị coi như đồ dơ bẩn, không đáng để cho người ta chà đạp. Còn một cái thì được coi là đồ quý giá, thậm chí được coi là báu vật, khiến người ta phải ngất ngây khi chiêm ngưỡng. Chắc hẳn chúng ta đã thấy được sự khác biệt giữa cục đất sét và cái tách không phải do bản chất của chúng, mà là sự khác biệt trong quá trình vượt qua những đau thương, những thách đố khi được tôi luyện. Chúa Giêsu đã đi vào cuộc thương khó, chịu chết và phục sinh để minh chứng và đảm bảo cho chúng ta rằng những thử thách, những khó khăn, những đau thương và ngay cả cái chết đều có giá trị và cần thiết trong quá trình trở nên hoàn mỹ và tái sinh của con người. Cũng giống như cái tách kia, chỉ khi chúng ta chấp nhận vượt qua mọi khó khăn, thử thách, hoàn toàn phó thác vào bàn tay yêu thương của Chúa, ông chủ nhân lành, thì chúng ta mới trở nên hoàn thiện được. Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã phó thác mọi sự trong tay Chúa Cha. Chúa đã sẵn sàng và can đảm đón nhận và vượt qua mọi khó khăn, thử thách và đau thương để cho ý Chúa Cha được thực hiện nơi Chúa. Xin Chúa giúp mỗi người chúng con cũng biết phó thác mọi sự trong bàn tay yêu thương của Chúa Cha và giúp chúng con sẵn sàng và can đảm đón nhận mọi nghịch cảnh đau thương diễn ra trong cuộc đời chúng con để mỗi ngày chúng con được đổi mới và được trở nên hoàn thiện như Cha chúng con ở trên trời là đấng hoàn thiện.
Chúa đã dạy ta cho giàu vinh phúc trần gian, bao phủ đời ta suốt năm dài cao sang phú nhàn. Nhưng rồi linh hồn phủ kín vinh quang tan phai. Khi nay người thấy một đời vui say linh chi, xin Chúa rủ thương xuống cũng lành và hơn thành phù giúp đời ta.
Chương trình phát thanh 8:30 sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát kế tiếp vào lúc 5:30 đến 6:27 chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Kính chúc quý vị và các bạn luôn vui khỏe và đầy ơn Chúa.